Xin thành thật cảm ơn quý thính giả đã theo dõi truyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Quy Chánh vừa qua. Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc tiếp gửi đến quý vị một truyện dài tình cảm tâm lý xã hội gây cấn đầy ẩn khuất ly kỳ rùng rợn đầy tình yêu và nước mắt. Truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Quy Chánh có sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triệu và Nam Anh. Thố Ti.
Anh Xuân, bài đầu ý nói cái gì vậy anh? Nãy giờ em suy nghĩ hết sức mà em không có hiểu.
Trần Anh.
Đứng trước ngã ba đường như vậy đó, phải đi ngã nào?
Hải Đức.
Thầy giảng tứ thời cho cháu vừa hết bộ luận ngữ thì cháu thôi học.
Bà Nam Anh. Ông Giáo Huân ăn cơm nước xong rồi, ông đứng tại cửa giữa vắng thuốc mà hút.
Gây cuộc tình duyên, thế cuộc vần xoay, hết suy tới thạnh, nhân quần tấn hóa, đổi cụ ra tân, đó là định luật dĩ nhiên, dầu muốn dầu không, ai ai cũng phải chịu, không làm sao sửa được. Nhớ lại mà coi, sau khi đánh phá đại đồn Chí Hòa rồi, binh đội Pháp lần lần xâm chiếm tất cả 6 tỉnh của đất Gia Định, từ hạng nông phu cho tới nhà học thức, thả điều tức tuổi mà quay đầu trông về Phú Xuân. Thì triều đình im liềm dường như bỏ sụi, còn chống mắt ngó vào đám anh hùng nghĩa sĩ, thì các cụ Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương, Thủ Khoa Huân lần lượt thất bại tiêu tan. Đứng trước ngã ba đường như vậy đó, phải đi ngã nào? Nếu cương quyết giữ nền nếp cũ, thì lấy chi mà nương náo? Còn nếu đổi thái độ cho xuôi dòng, thì lỗi với tổ tiên, mà cũng thẹn với cây cỏ. Trong lúc dân trí đương phân vân như vậy, nhà cầm quyền Pháp khôn ngoan nên chăm lo gây thiện cảm với nhân dân. Người ta biết thâu phục đất đai thì dễ, nhất là gặp xứ không có binh đội tổ chức hoàng nghị. Còn thâu phục nhân tâm là điều rất khó khăn, phải đổi thay văn hóa, phải ung đúc tâm hồn. Mấy việc đó phải dày công phu, phải nhiều thế kỷ thì mới làm nên được. Mới chiếm trị đất Nam Việt, nước Pháp phải bận lo nhiều nỗi. Lo chia 6 tỉnh cũ ra làm 20 hạt mới, rồi đặt quan tham biện ở mỗi hạt đặng sắp đặt cơ quan hành chánh cho phù hợp với cách cai trị mới mà không đụng chạm đến phong hóa cổ truyền. Lo xây dựng an ninh cho nhân dân được lạc nghiệp an cư từ thành thị vô tới đồng bái. Lo tổ chức đường giao thông cho tiện bề mậu dịch. Tuy phải gấp rút xây nền hành chánh, người Pháp cũng không bỏ dẹp vấn đề thâu phục nhân tâm. Những người sống trong mấy năm cuối cùng của thế kỷ 19, là từ khoảng năm 1895 đến năm 1900, ai cũng nhận Pháp mới chiếm trị Nam Việt có 30 năm mà đã khởi công xây dựng một nền văn hóa mới để hướng dẫn tâm hồn Việt Nam quay về phía Âu Tây. Mới lúc ấy đã có mấy người Việt thông minh được chọn lựa đem qua Pháp mà giáo hóa, ấy là các cụ Diệp Văn Cường, Trương Minh Ký, Bùi Quang Nhân, Bùi Quang Chiếu, Nguyễn Trọng Quảng. B. Cho xuất bản Gia Định báo với thông loại khóa trình, lại còn cho in nhiều loại sách để phổ thông chữ quốc ngữ do các cụ Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký và Huỳnh Tịnh Của chăm nom. C. Mở trường thông ngôn Collège de Jean-Capet để cho những cụ đi học bên Pháp trở về hiệp với mấy cụ nho học uyên thâm dạy các quan tham biện, các nhân viên hành chánh và các sĩ quan trong hải quân và lục quân học tiếng Việt, mà cũng dạy luôn sử ký cùng phong hóa của người Việt nữa. Mà điều cần yếu của người Pháp trong lúc ấy là phải có nhiều người bổn thổ phụ sự trong chức vụ thông ngôn, ký lục để giúp các ngành hành chánh cùng công thương. Muốn cho được thỏa mãn nhu cầu khẩn cấp này, người ta phải lo lập liền. A. Một trường sư phạm trung đẳng tại Sài Gòn để đào tạo giáo viên dạy các trường sơ đẳng ở mấy hạt. B. Một trường trung học phổ thông phân làm hai chặng, bắt đầu học tại Mỹ Tho 2 năm rồi lên Sài Gòn học tiếp 2 năm nữa mới được bổ dụng làm thông ngôn, ký lục. Học sinh hai trường này đều được hưởng học bổng, nghĩa là được nhà trường nuôi ăn, ngủ và phát quần áo, giày, nón, khỏi trả tiền chi hết. C. Lần lượt mở trường sơ đẳng Pháp Việt tại Châu Thành, Cát Hà để cung cấp cho trường trung học Mỹ Tho. Nhà trường Pháp thì sốt sắng xây nền giáo dục mới, nhưng nhân dân Nam Việt coi bộ hững hờ, chưa quyết yểm cụ nghinh tân. Vì dân trí còn lơ lửng như vậy, nên những trường tân học mở ra không được dân chúng hoan nghênh cho lắm. Thành thử nhà nước tốn công tốn của rất nhiều, mà mỗi năm trường sư phạm chỉ đào tạo chừng 30 giáo viên, còn trường trung học Sách-lu-lô-ba đào tạo lối 50 thông ký, ký lục. Không phải người Việt Nam không ham học, nên trường tân học lập ra không được thành phát. Không phải vậy. Người Việt Nam học lắm chứ. Họ hứng hờ với tân học nhưng họ vẫn hăng hái với nho học luôn luôn. Ấy là họ thỏa thích món ăn tinh thần cũ của họ xưa nay. Họ sai mến, họ quý trọng, họ không đành bỏ mà dùng món ăn tinh thần khác. Chưa chắc cái khác đó mà ngon, ngọt, béo, bùi hơn cái của họ đã có sẵn. Để nói riêng tình hình giáo dục trong hạt Gò Công hồi cuối thế kỷ 19, thì đủ biết lúc ấy, trong mấy hạt khác cũng vậy. Trong khoảng đó, người ta nhận thấy tại Châu Thành Gò Công, nhà nước có một trường sơ đẳng học, gồm 5 lớp, có một quan đốc học, người Pháp, với 5 giáo viên người Việt. Từ lớp nhất đến lớp tư thì dạy Pháp văn, nhiều hơn Việt văn, còn lớp 5 là lớp chót thì giao cho một thầy nho biết chữ quốc ngữ dạy trẻ đồng ấu, học vần xuôi, vần ngược. Rồi tập đọc, tập viết quốc văn. Học trò cả thảy chừng 150, lớp chót được lối 50 trò, còn mấy lớp trên chừng vài 30. Tới lớp nhất chỉ còn 10 đến 15 là nhiều. Lại học trò toàn là con trai, chứ không có con gái. Cha mẹ ở tại chợ, hoặc trong mấy xóm làng xung quanh, cách chợ lối vài 3.000 thước. Muốn lấy lớp trên có thêm học trò đông, lại cũng muốn pháp ngữ được thông dụng trong mấy làng xa. Tham biện mới mở tại 4 chợ, trong 4 tổng, mỗi chợ, một trường dạy pháp văn gọi là trường tổng, gồm 2 lớp. Lớp nhỏ chuyên dạy cho biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ, rồi lên lớp lớn bắt đầu dạy pháp văn. Trong lúc nói đây, trong hạt có 4 trường tổng, đặt tại 4 chợ. Tại Rạch Giá có trường Đồng Sơn, tại Dòng Ông Huê có trường Vĩnh Lợi, tại Cửa Khâu có trường Tăng Hòa, và chợ Tổng Châu có trường Tân Niên Tây. Mặc dầu có hướng lệnh dạy hương giáo, mấy làng chung quanh chợ ép buộc mấy người có con phải cho đến mấy trường tổng đó mà học, lại mặc dầu mỗi năm trước khi khai trường có gom học trò lớp lớn của mấy trường tổng về Châu Thành mà thi chung, mấy chục trò giỏi được hưởng học bổng mỗi tháng 5 đồng bạc để ăn cơm quán tại Châu Thành, tiếp học thêm mấy lớp trên của trường sơ đẳng học. Thế mà trong 4 trường tổng, số học trò cũng không được đông, ở chợ lớn như chợ Dòng Ông Huê thì được 40 đến 50, còn ở mấy chợ nhỏ thì vài 30 mà thôi. Có một điều đáng để ý là lúc ấy ở Châu Thành cũng như ở mấy chợ đã có trường tổng mà lại có trường tư dạy chữ nho. Ở chợ người ta thấy có tới 2-3 trường trai gái học chung, kể đến 40-50, còn trong các làng chưa kiếm được giáo viên dạy chữ quốc ngữ thì hương chức rước một thầy nho để dạy trẻ em tại đình học chữ nho. Ở mấy xóm đông có trẻ em nhiều thì người có cơm tiền, có nhà rộng cũng nuôi một thầy nho để dạy con cháu. Người trong xóm thường cho con tụ lại đó mà học chữ nho, mỗi tháng đền ơn cho thầy hoặc 1-2 quan tiền, hoặc 1 quả gạo, hoặc bánh trái hay cơm cá. Hạng già cả nghe nhắc tới khoản này sẽ cảm xúc mà nhớ bộ tịch tèm lem dơ dái của đám trẻ em mỗi ngày băng đồng lộ rạch, trải nắng dầm mưa, đi đến mấy trường làng và trường xóm mà học chữ nho hồi đời đó. Sớm mới ăn cơm rồi mới đi học, đến gần nửa buổi chiều mới trở về nhà. Mỗi trò đem theo một cái ống tre, có dây buộc 2 đầu để mang vào vai, đặng đựng sách vở, viết mực, dầu mắc mưa hay lội sông cũng khỏi ướt. Mấy trò nhỏ mới tập viết, không có tiền mà mua giấy mực xấu xả như bây giờ, thì có sắm sẵn để tại trường một tấm ván, một cái ghè đựng nước. vài cây cọ đẻo bằng tre với ít cục đất sét nhồi nắng rồi phơi khô. Hết tập tuyết thì chấm đầu cục đất sét vào nghè nước mà thoa trên tấm ván, rồi cầm cây cọ mà viết. Hễ viết rồi chữ đó thì lấy cục đất mà chà lên đặng bôi bỏ mà viết chữ khác. Với cách tập viết tiện tặn như vậy nên trẻ em mới học thì tay chân, quần áo bị bùn lấm lem, dơ dái hết sức. Phải con nhà giàu lại phải biết viết rồi, được lên hạng tư, hạng năm và hạng sáu, nghĩa là mỗi trương giấy bạch viết được bốn hoặc năm hoặc sáu hàng rồi, thì mới bỏ cọ, bỏ ván mà cầm viết đặng viết trên giấy. Mà thầy giáo chấm vở và chấm sách cho học trò cũng không có mực đỏ như bây giờ. Người ta kiếm đá ong trải trên lộ, lựa cục nào màu đỏ nhiều thì lượm đem về, rồi lấy dĩa đổ chút nước và mài thành son để thầy giáo chấm vở và khuyên mấy chữ viết tốt. Hiện giờ dòm thấy trẻ em đi học quần áo đẹp đẽ, giày nón vẻn vang, tay ôm cặp da, túi vắt viết mái, người ta nhớ lại tình cảnh của học trò hồi 60 năm về trước, người ta chẳng khỏi thương tâm, tội nghiệp cho kẻ xưa cực khổ cam go, nhưng cũng ráng mà học. Học đặng biết nghĩa, biết nhân, biết thảo, biết thuận, biết quấy, biết phải, biết cao, biết thấp. Xây nền tân học, người ta khuyên dụ, vừa ép buộc mà người Việt cứ dụ dự và đeo đuổi theo như học, nó sẽ đưa mình đến chỗ nào. Còn tân học thì mịt mù không hiểu, nó sẽ dắt mình đi đâu, sợ e, nó sẽ phân rẽ mình với tổ tiên, nó sẽ làm cho mình quên cả ơn nhà, nợ nước. Sự dụ dự đó không phải vô lý. Ai hiểu biết tâm hồn của người hồi đời đó thì không dám chê lù mù, mà dầu tiền nhân lù mù đi nữa, người ta cũng có tâm, có chí, có nghĩa, có tình lại tâm trí. Nghĩa tình của người ta bền vững, khư khư, chứ không phải thứ tâm trí xây chiều theo luồng gió, hay là thứ nghĩa tình phát sanh vì mối lợi. Vì vậy nên lúc tân cụ giao thời đó, cũng gây trong dân gian lắm chuyện thắc mắc, có chuyện thật thà nghĩ lại bắt tức cười, mà cũng có chuyện éo le nhớ tới ứa nước mắt. Hồi đó cũng có nhiều cuộc bèo mây tan hiệp, hiệp tan làm cho con người khi đau đớn, khi vui cười. Nhưng có cuộc tình duyên này, nó cách trở dị kỳ, nếu nhắc lại nghe chơi, dầu không đến nỗi tức cười hay là muốn khóc, thì có lẽ cũng giúp cho người đời nay biết được tâm hồn của người thuộc thế hệ trước, thế hệ vừa mới qua trong năm 60 năm nay.
Lúc ấy trong hạt Hồ Công, tại chợ dòng ông Huê, mà bây giờ người ta gọi tắt là chợ dòng, mặc dù nhà nước Pháp đã có mở một trường tổng trong một tòa nhà cắt bằng gạch ngói đẹp đẽ, đàng hoàng, và có bổ hai giáo viên dạy một lớp chữ quốc ngữ và một lớp xen nhiều giờ chữ Pháp, mà trường tư của ông giáo Huân vẫn có học trò học đông hoài. Ông giáo Huân là một nhà nho học hoạt bát, thông sự kinh, rành nghĩa lý, giảng sách dễ hiểu, viết chữ có gân, tuổi đã quá 50 mà sức khỏe còn đầy đủ. Cách 10 năm trước, vợ ông chết để lại cho ông một thước vườn trong làng Vĩnh Hụ với một đứa con trai 20 tuổi. Ông phải cưới vợ sớm cho con, tặng có dâu lo việc cơm nước trong nhà, rồi ông chấp nối tóc tơ với Thím Hằng, một hóa phụ ở ngoài chợ dòng. Thím Hằng này hồi trước vốn là vợ của một người khách trú thuộc bang Triều Châu tên Hứa Thêm, có tiệm bán trà và bánh in thèo lèo ở chợ dòng. Vợ chồng sanh được một đứa con trai tên Hứa Mỹ. Khi Hứa Mỹ được 7 tuổi, Hứa Thêm buôn bán khá, có tiền dư nhiều mới giao tiệm cho vợ, rồi đem con về Tàu, đặng nó ở với bà nội mà học chữ. Rủi thầy Hứa Thêm dắt con, đi vừa một tháng thì Thím Hằng được thơ có ba, mẹ chồng cho hay Hứa Thêm đau nên chết. Bà giữ Hứa Mỹ lại, đặng trông nom cho nó ăn học, chừng khôn lớn và sẽ cho nó trở qua. Thím Hằng buồn rầu vì sự mất chồng, lại xa con, thím hết muốn buôn bán nữa, thím sang tiệm bán cho người khác, trong góp vốn liếng được gần 3.000. Thím mua một nhà ngói 3 căn, vách ván, phía trước có sân, phía sau có một miếng vườn nho nhỏ. Sân thì thím để chất dùng củi đòn trữ mà bán lẻ, còn phía sau thím cất thêm một nhà lá 3 căn cao ráo, khoảng khoáng để trữ cá khô và nước mắm mà bán cho bạn hàng. Buôn bán thế này, thím đã thảnh thơi mà lại còn có lợi nhiều. Chẳng bao lâu, thím chấp nối tóc tơ với ông giáo huân, vợ chồng bàn tính với nhau, mới đóng vách mà ngăn một căn trong nhà lá phía sau để trữ nước mắm với cá khô, còn hai căn thì đóng bàn ghế dọn thành một trường học cho ông giáo dạy chữ nho. Trường học của ông giáo huân ở gần chùa ông Quang Đế, dựa bên lộ phía cây me lớn đi lên. Trước có chùa ông, sau nhà Việt Vĩnh Lợi rồi đi thẳng vô Vĩnh Hữu. Trường mở dạy đã 7 năm rồi, trai gái học chung, số học trò luôn luôn không dưới 40. Học trò ở chợ, quần áo sạch sẽ chứ không phải tèm lem như trẻ em ở đồng ở rẫy. Mới tập viết thì dùng giấy, dùng viết chứ không phải dùng đất mà viết trên ván rồi bôi. Học trò phân nhiều lớp, lớp mới học vỡ lòng, la rùm, thiên trời địa đất nhớ người, rồi tập viết chữ lớn bằng khu tô, thì đóng tiền trường, mỗi tháng 2 cắt bạc. Lớp đã viết được rồi, dầu còn viết hàng 3, thì phải đóng tiền trường 5 cắt. Còn lớp nghe giảng sách, bất luận học minh, tâm bổ giám, hay ô học tầm nguyên, hay tứ thơ thể chú, thì phải đóng chẳng một đồng. Nhờ vậy, nên mỗi tháng ông giáo huân kiếm vài chục đồng bạc, uống trà, hút thuốc không hết, huê lợi trong vườn, trong Vĩnh Hữu, cũng giao hết cho con với dâu, ăn xài, thông thả. Thờ dụng biểu trong trường của ông giáo huân không giống với trường nhà nước, sớm mới ăn cơm rồi, ngoài 9 giờ, thời bắt đầu dạy. Gần 12 giờ, thầy nghỉ trưa, lúc ấy học trò tự do, nhưng không được cười giỡn làm rầy, muốn về nhà thì về, muốn đi chơi cũng được, hay là muốn ở đó mà học ôn hoặc tập viết tùy ý. Thường thường mấy trò trọng tuổi nghe sách thì ở luôn mà học, duy có mấy trò nhỏ hay đi chơi hoặc ra chợ mua bánh mà ăn. Hôm nay quá 9 giờ rồi, học trò rải rác đi học, vô sân rồi thì đi dọc theo bên hè mà vô trường ở phía sau. Ông giáo huân ăn cơm nước xong rồi, ông đứng tại cửa, giữa vấn thuốc mà hút. Ông ngó ra lộ, thấy có một cậu con trai chừng 15, 16 tuổi, đương đi thơ thẩn, thì ông kêu:
"Sang,
vô đây thầy hỏi thăm chút coi."
Cậu trai ấy nghe kêu thì xăm xăm bước vô, tới thềm thì chắp tay cung kính xá thầy. Ông giáo huân hỏi dồn dập:
"Cháu còn đi học chữ Tây hay không? Học đến bậc nào rồi? Nói tiếng Tây được hay chưa? Thôi học hay sao mà thả đi chơi vậy hả?"
Không đợi người ta trả lời, ông liền tiếp xây lưng đi vô nhà, và đi và nói tiếp:
"Vô đây, vô nói chuyện cho thầy nghe thử coi."
Ông giáo kéo ghế ngồi giữa cái bàn. Cậu Xuân thấy thím Hằng đứng ngồi trên bộ ván ngang đó mà têm trầu mà ăn. Cậu xá thím rồi đứng sớ sớ, tay vịn cây cột. Ông giáo huân hỏi lại:
"Cháu còn học ở dưới Gò hay không?"
"Thưa con."
"Còn học mà sao lại được về mà đi chơi?"
"Thưa, bãi trường từ hôm qua con về."
"À, bãi trường, nghỉ tới chừng nào mới học lại?"
"Thưa, nghỉ tới 25 tháng giêng."
"Dữ không? Nghỉ hơn 2 tháng, học trò quên chữ hết rồi còn gì?"
"Thưa, bãi trường lớn nên nghỉ lâu."
"Cháu xuống Gò học đã được 2 năm rồi, bây giờ lên tới cấp nào, còn học bao lâu nữa mới rồi?"
"Thưa, hồi mới xuống con ngồi học lớp 3, học 1 năm, năm nay con học lớp 2 mãn rồi, ra viên khai trường con sẽ lên lớp nhất, học thêm 1 năm nữa thì cuối năm đi thi."
"Thi thì chắc cháu đậu, vì thầy biết cháu ham học còn lại siêng năng, nên chữ gì cũng vậy, cháu học thì chắc là cháu giỏi hơn chúng bạn. Mà qua năm nay cháu thi đậu rồi, cháu được làm ông gì hay thầy gì nè?"
"Thưa thầy, con nghe người ta nói hãy học lớp nhất mà thi đậu, như mình thôi học thì nhà nước cho làm thầy giáo và bổ đi dạy mấy trường công hoặc trường làng. Còn nếu mình chịu đi học thêm cho học lực cao thì nhà nước cơm nước, áo quần cho mình, học 2 năm tại trường lớn Mỹ Tho, rồi lên Sài Gòn, học tiếp 2 năm nữa, mãn 4 năm thi ra trường sẽ được bổ làm thông ngôn, ký lục trong các sở hoặc làm giáo viên, dạy mấy trường sơ học.
Nếu qua sang năm thi rồi, cháu thôi học để đi làm giáo làng, hoặc giáo tổng, mỗi tháng lãnh lương 9-10 đồng có nghĩa gì? Sợ không đủ cơm áo cho cháu, đâu có dư mà nuôi chị Hương Văn được. Phải ráng học thêm 4 năm nữa, đặng làm thông ngôn, ký lục mới khá. Cha chả, mà chị Hương Văn nghèo, chỉ đủ sức cho cháu học đến 4 năm hay không?
Thưa, con chưa nói chuyện đó cho má con biết. Bụng con thì muốn học nữa, ngặt con thấy má con cực khổ quá, nên con không nỡ lo tương lai cho phận con mà để cho má con cực khổ thêm tới 4 năm nữa. Có lẽ con học thêm 1 năm lớp nhất nữa rồi con xin đi làm giáo làng, đặng con giúp đỡ má con.
Cháu biết thương mẹ như vậy thì cháu là con có hiếu. Ngặt hồi trước cháu học với thầy, cháu thông minh mẫn cán, học được đại học, trung dung luận ngữ, rồi kế cháu bỏ để qua học chữ Tây. Học thêm đã mấy năm rồi, nếu ra làm giáo làng thì uổng công phu của cháu quá. Thế chi hồi đó cháu học luôn chữ Nho, thì bây giờ cháu đủ sức mở trường tư mà dạy học như thầy, hương hướng hơn giáo làng mà được thông thả khỏe khoắn. Hồi cháu từ biệt thầy đặng qua trường là tổng mà học có chữ Tây, thiệt thầy buồn quá đi. Người Nam thì học chữ Nam đặng ăn ở theo định nghĩa của mình, học theo người ta làm chi? Chứ học để mà làm tôi mọi thà dốt rồi làm ruộng hoặc là lập vườn mà nuôi thân cũng còn vinh quang hơn nhiều. Thầy thương cháu lắm. Hồi trước cháu là ngôi sao sáng lạng trong trường của thầy. Thầy chắc thầy sẽ truyền đạo học của thầy cho cháu được. Bởi vậy cháu bỏ mà đi ngã khác, thầy tiếc hết sức.
Thưa thầy, tại cha con mất, má con nghe lời cậu ba con, ép con phải qua trường tổng mà học cho khỏi tốn tiền thầy, rồi sao được làm giáo viên. Vì vậy nên con mới đi học chữ Tây, chứ thôi học chữ Nho thì con cũng buồn lắm.
Nếu anh Hương Văn còn sống, chắc thầy cản ảnh. Thầy không để ảnh cho cháu bỏ Nho mà học có chữ Tây. Mà bây giờ bãi trường nghỉ tới 2 tháng, cháu ở nhà làm cái gì? Không lẽ mỗi ngày ăn no rồi thả đi chơi hoài?
Thưa, con coi bài vở cũ lại chứ không có làm chi hết.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Buồn nhìn đâu thoáng mẹ già. vẫn đợi.